This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas lại được trở lại với luật sư Shannon Phan, tức là luật sư Phan Quốc Cường, trong chương trình Tự do và luật pháp. Và nếu quý vị có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến đời sống, sở làm, business, bất động sản, vân vân, có thể gọi vào để đặt câu hỏi với luật sư ở số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Từ phòng vi âm, anh Huy xin kính chào quý thính giả và xin chào luật sư Shannon Phan.
Shannon, thân ái kính chào tất cả quý thính giả và xin chào anh.
Hôm nay luật sư khỏe không?
Hôm nay mình khỏe, xin cảm ơn anh.
Không biết là thời tiết ở chỗ luật sư có quá nóng không?
Hôm nay thời tiết rất đẹp thưa anh. Hy vọng tại Đà Lạt quý vị cũng đang có thời tiết tốt. Sau có thể vài ngày hay tuần qua có dông bão khắp Texas.
Dạ đúng như vậy đó luật sư. Ở đây thì tuy là nắng ấm nhưng mà cũng không gọi là quá nắng và thời tiết có thể nói là rất đẹp. Vâng, bây giờ chúng ta trở vào cái chương trình thời sự đó luật sư. Thì cái chương trình mới của Tổng thống Joe Biden á, là sẽ bảo vệ khoảng chừng nửa triệu cặp vợ chồng của những công dân Hoa Kỳ không bị trục xuất và giúp họ làm việc hợp pháp trong 3 năm. Thì trong khi tiến hành thủ tục xin phép thường trú, thì chương trình được Tổng thống Joe Biden công bố tại một sự kiện về nhập cư ở Tòa Bạch Ốc trong ngày 18 tháng 6. Thì liên quan hàng ngàn người nhập cư rồi kết hôn với công dân Mỹ, nhưng mà hiện thời đã cư trú bất hợp pháp. Thì theo đó, những người mà không có giấy tờ và con cái sẽ có thể nộp đơn xin tư cách thường trú nhân, tức là mình xin thẻ xanh á, để khỏi phải rời khỏi Hoa Kỳ. Thì điều này không biết là luật sư nhận định như thế nào, thưa luật sư?
Dạ vâng, nếu mà nói về khía cạnh nhân đạo không đó, thì dĩ nhiên là nhiều người Mỹ sẽ vỗ tay ủng hộ cho Tổng thống Biden với chính sách này, bởi vì họ nghĩ rằng là nước Mỹ giàu có thì tại sao không giúp cho những người nhập cư lậu có được công ăn việc làm, đóng góp cho nước Mỹ, đóng thuế cho nước Mỹ và giải quyết được một số lượng người là đang nằm ngoài vòng luật pháp. Nhưng mà mọi việc nó không đơn giản như vậy, bởi vì nếu mà trên đời tất cả mọi chuyện đều chỉ dựa trên cái lòng thương mà không kể nguyên tắc đạo đức, luật pháp và những cái quyền lợi của nhiều cái nhóm dân khác vân vân, thì cái vấn mọi chuyện nó sẽ trở nên hỗn loạn vô cùng, bởi vì sẽ không có cái nguyên tắc gì rõ ràng và không có luật pháp và không có trật tự kỷ cương cũng như sự công bằng cho mọi người. Nếu mà chúng ta phân tích, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều cái vấn đề nằm trong cái chính sách này. Vốn chúng tôi nghĩ được đưa ra để nhằm mục tiêu là xây dựng nên một cái khối cử tri mới để mà gia tăng cái khối lượng cử tri của đảng Dân Chủ và giúp cho ông Biden có một cái liên minh cử tri mới giúp cho ông thắng cử. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ là người dân Mỹ họ cũng không có phải là không hiểu biết, do đó họ sẽ cảm thấy rất nhiều vấn đề với một chính sách như vậy. Bởi vì những cái chính sách này nó đã kéo dài rất lâu và khiến cho nước Mỹ ngày càng lún sâu vào cái tình trạng mất trị an, mất đi cái sự nghiêm của luật pháp quốc gia. Nhiều tiểu bang là biên giới không được bảo vệ, dân cư lậu từ vô số quốc gia, ngay cả từ những quốc gia xa xôi bên châu Á, bên châu Âu, châu Mỹ, châu Phi đều tìm cách đi qua nhiều quốc gia thứ ba khác để mà đến được Mexico rồi tuồn vào nước Mỹ một cách ngang nhiên. Và cái điều đó nó sẽ khiến cho cái rule of law, là cái sự nghiêm của nền pháp trị của nước Mỹ, sẽ bị lung lay tận gốc từ chính cái biên giới của mình không bảo vệ được chủ quyền, từ cái sự tôn nghiêm của người dân mất niềm tin vào hệ thống luật pháp của chính phủ, ngang nhiên thấy rằng nó bị chà đạp bởi vô số người từ vô số quốc gia, bất chấp đi cái chủ quyền và cái nền luật pháp rất là phát triển của nước Mỹ. Hệ thống công pháp của nước Mỹ sẽ mất đi cái công bằng và nghiêm đó, là bởi vì người dân mất đi sự tin tưởng và những người từ khắp mọi nơi khác đều ngang nhiên chà đạp lên cái sự tôn nghiêm của nó. Ảnh hưởng về mặt kinh tế, chắc chắn một số lượng người nhập cư lậu có thể đóng góp một phần nào vào nếu họ đóng thuế, nhưng mà thật sự chúng tôi nghĩ cái tiền đóng góp vào thuế nó rất nhỏ so với việc là bây giờ sẽ có một số lượng lớn người thu nhập thấp, rồi gia đình, con cái của họ sẽ tiếp tục hưởng vô số quyền lợi của chính phủ. Từ hệ thống trường học, bệnh viện, y tế, xã hội, vân vân, tất cả sẽ bị chịu nặng thêm, trong khi chúng ta hiểu rằng rất nhiều người dân Mỹ vẫn đang thất nghiệp. Rất nhiều người trẻ Mỹ ra trường nợ hàng trăm ngàn đô la tiền học, khai phá sản này kia vẫn không được tha cho bởi chính quyền hay bởi chủ nợ. Và cựu quân nhân hy sinh bao nhiêu sức khỏe, sinh mạng của họ về không được chăm sóc, không kiếm được việc làm đúng. Trong khi đó, những người cái việc đầu tiên mà họ làm là chà đạp lên luật pháp của nước Mỹ lại được hưởng vô số quyền lợi. So, chúng ta có thể thấy là có rất nhiều sự bất công xã hội trong một cái chính sách như vậy. Cái ảnh hưởng tiêu cực về gánh nặng kinh tế cũng chắc chắn là một cái vấn đề lớn. Rồi an ninh của quốc gia, tức là không phải trong số nửa triệu người đó đều là những người tốt thiện lương cả, sẽ có ít nhất nhiều phần trăm là những phần tử thiên khủng bố, ngay cả khi họ là những người bình thường nhưng mà họ không có đi qua cái quá trình hội nhập mà nước Mỹ đã cố gắng cấu tạo ra để giúp cho một cái người ngoại quốc, bất kể họ xuất phát từ nguyên quán, giá trị sống, văn hóa nào, họ sẽ phải cần có một thời gian tối thiểu, thường là khoảng một thế hệ, 20 năm, để mà từ từ họ nhận được và họ trở nên quý trọng, trung thành và thực hiện những cái giá trị sống của người Mỹ, chứ không phải mở tung cánh cửa đó ra để rồi biến cái quốc gia, cái tiểu bang, cái thành phố của mình thành một cái nơi hỗn loạn có rất nhiều những giá trị thù địch và tiêu cực, công khai hay là phản lại chính cái giá trị truyền thống và lợi ích của nước Mỹ. Đó là vấn đề chúng ta thấy đã xảy ra tại nhiều thành phố lớn của nước Mỹ. Ngày xưa là những cái trung tâm đại diện cho sự phồn vinh một thời của Hoa Kỳ, sức mạnh văn hóa, người dân hiền hòa, yêu thương nhau. Nhưng ngày hôm nay thì biến thành những cái thành phố đường phố chết, những cái khu mà tội phạm mà người bình thường hay cảnh sát cũng đôi khi không dám bước vào, chỉ vì cái tình trạng bạo lực và thù địch nó rất là tăng cao trong những cái vùng mà nó biến thành cái vùng di dân chống Mỹ như vậy. Rồi ngay cả giữa những người di dân với nhau, tại sao phần lớn người di dân khác phải xếp hàng, phải tuân theo luật pháp nước Mỹ? Chúng tôi nghĩ là gần đây có một di dân người Mỹ gốc Việt và hiện giờ là ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử cho thượng nghị sĩ liên bang tại tiểu bang Virginia, đó là cụ đại tá hải quân Hùng Cao. Ông có nói một cái câu mà chúng tôi nghĩ là nó sẽ resonate, nó sẽ rất là phản ảnh cái sự quan ngại, quan tâm của nhiều người Mỹ gốc Việt và nhiều người Mỹ bản xứ, là tại sao tất cả những người di dân, ngay cả thế hệ cha ông bao nhiêu đời trước, đều phải xếp hàng, đều phải tôn trọng cái luật di trú, đợi đến phiên mình mới theo đúng cái quy trình nhập tịch, xin được thẻ xanh, nhập tịch vân vân. Nó đi ngược lại với cái truyền thống từ xưa giờ của nước Mỹ, nó đi ngược lại cái quy trình của tất cả những người Mỹ mới phải đi theo con đường nào, và nó khiến cho mở tung cánh cửa đó ra để rồi nước Mỹ vốn đã bị suy sụp nhiều về tình trạng mất chủ quyền biên giới và hỗn loạn bên trong nội địa, bây giờ lại khiến cho bao nhiêu quốc gia khác, bao nhiêu tổ chức tội phạm, đường dây buôn người, mafia, gang, vân vân, đều thấy đây là một cánh cửa rất là béo bở để cho họ tổ chức buôn người một cách ngang nhiên. Mỗi người cứ chọc mấy chục ngàn, họ lời còn hơn là buôn bán ma túy vào biên giới nước Mỹ nữa. Họ chỉ cần buôn người thôi, khắp từ Bắc ra Nam tại Việt Nam, từ Bắc ra Nam tại Trung Quốc. Họ cứ đi tuyển người, bắt người ta phải bán tài sản, thế chấp nhân mạng này kia, rồi hứa hẹn một giấc gia Mỹ. Rồi một khi đưa đến biên giới, vất họ sống một cuộc đời không ra gì, vô luật pháp, và gây nhiều cái tai nạn trong lòng nước Mỹ. Những người này sẽ không có cách nào có tiền và có khả năng quay ngược lại cái nguyên quán của họ. Và do đó quốc gia Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bị hỗn loạn và bị thiệt hại nhiều hơn, bởi vì một chính sách sai lầm thưởng cho những hành động vi phạm luật pháp sẽ kích thích những cái đợt vi phạm mới với cái quy mô khổng lồ hơn rất nhiều. Rồi chúng tôi nghĩ rằng có quá nhiều vấn đề thật sự nghiêm trọng, từ an ninh quốc gia đến cái sự nghiêm minh của luật pháp, đến gánh nặng kinh tế, đến cái sự công bằng đơn giản mà phải có trong một xã hội, trong một quốc gia, để mọi người có thể vững tin đây cùng là một tiêu chuẩn mà tất cả chúng ta phải tuân theo. Và tất cả những chuyện này nó sẽ là một cái vấn đề mà chúng tôi nghĩ cử tri Mỹ sẽ phải đặt cái vấn đề và bầu cho ai là người lãnh đạo có thể giúp bảo vệ quyền lợi và giá trị của nước Mỹ một cách chính đáng và quyết tâm trung thành với cái vị trí phục vụ của mình, chứ không phải buông thả cho rất nhiều hành vi và chính sách vô trách nhiệm gây thiệt hại lâu dài cho tương lai và vị thế của nước Mỹ.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Trở lại một cái vấn đề khác nữa, đó là trong cái giữa tháng 6 đó, các nhà lập pháp ở tiểu bang California đó đã bỏ phiếu để thúc đẩy dự luật cấm các học khu thông báo cho các bậc cha mẹ về việc chuyển đổi giới tính xã hội ở trường mà không có sự cho phép của học sinh. Thì Thượng viện tiểu bang đã bỏ phiếu với tỷ lệ là 29 phiếu thuận, 8 phiếu chống để thông qua cái dự luật Hạ viện 1955 và gửi lại cho Hạ viện để phê chuẩn lần cuối các sửa đổi. Những người phản đối dự luật này là tập trung lập luận về cái tầm quan trọng của việc thông báo cho các cha mẹ về sự phát triển của con họ, trong đó có cả các triệu chứng rối loạn định dạng giới, phiền muộn về giới tính của mình và những thay đổi về nhận dạng giới tính ở trường. Thì dân biểu Jim Patterson thuộc đảng Cộng hòa ở Fresno đó nói rằng là tiểu bang không có nên dựng lên một bức tường giữa trẻ em và cha mẹ, và nhấn mạnh rằng là tiểu bang không sở hữu con em của chúng ta. Không biết là luật sư nhận định cái vấn đề này như thế nào?
Chúng tôi nghĩ đây là một cái biểu hiện của chính sách thiên tả cực đoan mà núp đằng sau quyền lực của chính quyền để mà muốn thay đổi cấu trúc xã hội của nước Mỹ thời hiện đại. Một đơn vị căn bản nhất, thiêng liêng nhất của mọi xã hội là đơn vị gia đình. Và cho đến khi nào các em nhỏ đạt được 18 tuổi, và dĩ nhiên một số năm sau đó cần trưởng thành hơn, thì họ mới có thể gánh được cái trách nhiệm với nhiều quyết định quan trọng cho cuộc đời của họ. Còn nếu các em vẫn dưới 18 tuổi, chưa có tư cách pháp nhân, chưa có sự phát triển vững vàng về kiến thức, về tư cách, về cũng như sức mạnh tinh thần để mà có cái sự chín chắn, có khả năng chấp nhận cái quyết định của mình, thì cái trách nhiệm đó từ xưa đến giờ, từ thời khai thiên lập địa của con người cho đến mấy ngàn năm văn minh, đó là cho cha mẹ gồng gánh cái trách nhiệm đó. Rồi cái vai trò và cái trách nhiệm của cha mẹ nó liên, và cái quyền của họ nó phải là những cái quyền thiêng liêng được cái văn minh Hoa Kỳ cũng như hệ thống luật pháp chúng ta tôn trọng. Nhưng mà ngày hôm nay cái quyền thiêng liêng đó đang bị tấn công một cách ngang nhiên trực tiếp vào tận nguồn gốc của nó. Quý vị biết là trong phần lớn những cái vụ ly dị mà có con nhỏ mà không đạt được thỏa thuận với cha mẹ, việc mà giải quyết được cái quyền của cha của mẹ tương tác với nhau như thế nào, và mỗi người sẽ có cái quyền giới hạn hay không giới hạn, và như thế nào đối với rất nhiều vấn đề trong việc nuôi dạy một đứa con trong suốt 18 năm đó, ai là người sẽ có quyền quyết định giải phẫu, những cái cuộc giải phẫu nghiêm trọng, ai là người điều khiển được việc học của con, trường ở đâu, rồi học theo cái khuynh hướng nào, rồi ai là người có quyết định là cho phép con mình dưới tuổi vị thành niên có được quyền nhập ngũ quân đội hay không, vân vân. Rồi có vô số những quyết định đó, và nền tảng của luật gia đình và của vấn đề gia đình là ngay cả khi cha mẹ không cùng chung một đơn vị gia đình mà phải chia nhau, cái phần lớn cái thời gian và nỗ lực của luật pháp là để nhằm phân biệt ra cái quyền của cha mẹ nó khác nhau làm sao, nó tương tác như thế nào trong cái hoàn cảnh của gia đình và con cái như vậy. Nhưng mà bây giờ không cần biết là cha hay mẹ ai nắm quyền gì. Bây giờ chính tiểu bang sẽ đá cả hai quý vị ra khỏi bên đối với một cái quyết định mà có thể nói là vô cùng nhạy cảm, có thể nói là rất là gây cái sự phẫn nộ nơi nhiều cha mẹ khi họ cảm thấy rằng họ đẻ ra con họ, con trai con gái, và đứa con đó không biết nó học cái gì, nó tiếp xúc cái tư tưởng văn hóa gì, rồi một ngày nào đó nó từ con trai muốn biến thành con gái biến thành con trai hay biến thành lưỡng tính, do cái sự thiếu trưởng thành hay do cái nguồn thông tin độc hại nào mà chúng đã bị đưa vào, nhưng mà họ biết con họ chưa được 18 tuổi, họ phải gánh cho toàn bộ cái chi phí cũng như bộ phận nuôi dạy con, nhưng mà họ lại bị chính quyền tước đi cái quyền thiêng liêng nhất là có một tiếng nói, được quyền được biết cái chuyện gì đang xảy ra với con mình. Tôi chúng tôi nghĩ đó là một cái vụ cướp trắng trợn, vi phạm trầm trọng đến cái quyền thiêng liêng nhất của mỗi bậc cha mẹ, là quyền phải biết được cái quá trình học nên người và quyết định quan trọng ảnh hưởng đến con mình như thế nào. Có nhiều bậc cha mẹ họ uyển chuyển hơn, thì đối với việc mà con họ biến thành gay hay lesbian, họ cũng ủng hộ con họ sau một thời gian đau khổ hay là buồn. Và nhiều bậc cha mẹ khác họ không chấp nhận chuyện đó, nhưng mà mỗi gia đình sẽ có cái văn hóa và có cái tính cách riêng của mỗi người. Cái mà chúng tôi đang quan tâm đến đây là quyền lực của chính quyền chưa bao giờ lộng hành đến mức như vậy. Và chính quyền ở đây nhiều khi chúng ta nghĩ đó là một bộ máy khổng lồ và có nhiều người giỏi ở chỗ. Đôi khi nó chỉ là vài người vô trách nhiệm, hờ hững ngồi trong một cái vị trí văn phòng và buông thả cho một chính sách mà gây thiệt hại cho hàng ngàn, hàng chục ngàn gia đình vô tội. Và khi cái người đó bị phế truất hay cái luật đó bị lật lại, cái hậu quả nó đã trở nên quá là tai hại, không thể đảo ngược lại được cho những gia đình, cho những trẻ em nào dại dột đã bị đưa vào cái con đường đó. Và chúng tôi nghĩ nó sẽ phá đi cái đạo đức căn bản truyền thống của nước Mỹ, nó sẽ phá đi cái sự hòa hợp tin tưởng lẫn nhau cần thiết mà một gia đình phải có. Hãy tưởng tượng một bậc cha mẹ sẽ phản ứng ra sao khi một ngày nào đó họ chỉ biết được sau khi sự đã rồi, đứa con trai của họ đột nhiên biến thành một đứa bán nam bán nữ hay một đứa con gái, rồi đứa con gái lại chuyển đổi biến thành con trai. Cha mẹ đó sẽ cảm thấy rằng họ không còn tin tưởng vào học khu chính quyền, nhưng mà bây giờ họ cũng cảm thấy bị xúc phạm nặng nề hay là bị tổn thương do hành động của đứa con gây ra. Và cái gia đình đó họ sẽ phải đi tiếp những năm tháng sắp tới như thế nào trong một đơn vị gia đình. Cái thiệt hại vô cùng lớn về cái sự hòa hợp của một gia đình cần phải có, cái sự tôn trọng và tin tưởng cần thiết giữa cha mẹ đối với chính quyền, đối với học khu, đối với con mình và con đối với cha mẹ, nó sẽ bị phá vỡ đi bởi một chính sách như vậy. Do đó chúng tôi không nghĩ rằng là chính sách này nó nhằm bảo vệ cho ai cả, mà nó nhằm phục vụ cho cái quyền lợi bệnh hoạn hay là vô cùng thiếu trưởng thành của một nhóm nào đó trong xã hội. Nhưng mà họ đã thúc đẩy cái việc đó theo cái khuynh hướng thiên tả cực đoan, và họ đã thành công trong cái môi trường thiên tả cực đoan tại tiểu bang California. Vốn nếu không có vì cái chính trị của nó, thật sự là một tiểu bang vô cùng tươi đẹp và có nhiều cái lịch sử trong cái sự hình thành phát triển của nước Mỹ.
Xin cảm ơn luật sư. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và luật pháp. Nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc, xin gọi vào số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, thì trong những kỳ trước chúng ta có thảo luận và luật sư cũng đã nói về một số các cái vấn đề liên quan đến gọi là di sản, có nghĩa là di chúc thừa kế, hay nói một cách đơn giản là coi như là để lại của cải tài sản cho những người khác, đặc biệt là thí dụ như cha mẹ để lại cho con cái của mình. Nhưng mà có một số người thì họ rất là đơn giản, họ cũng không có đi sâu vào cái vấn đề, họ chỉ hỏi một câu là tại sao mình lại phải làm những cái thủ tục thừa kế phức tạp như vậy? Chẳng lẽ tôi chỉ cần viết một tờ giấy, một cái tờ giấy di chúc viết tay, xong rồi tôi để là tôi sẽ để lại một nửa tài sản cho đứa này, một nửa tài sản cho con kia, vân vân và vân vân. Thì không biết là ngày hôm nay đó, luật sư có thể nói một cách tổng quát thôi là tại sao chúng ta phải làm những thủ tục thừa kế?
Dạ vâng. Bởi vì thứ nhất, mình sống, mình không chỉ đối diện với cái chết, mình sẽ đối diện với vô số sự kiện, vốn là những cái tai nạn, bệnh tật, rồi có thể là những cái giai đoạn mình mất đi khả năng, mình bị khuyết tật, mất năng lực. Chúng ta đang có một tổng thống đương nhiệm đang mất dần năng lực. Đấy, cho dù bà vợ và nhiều người xung quanh đang ráng thuyết phục nước Mỹ là ông ấy vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Chúng ta thấy việc này xảy ra với rất nhiều người thân của chúng ta, dù trẻ hay già. Chỉ cần một cái tai nạn trên đường phố có thể khiến cho người đó mất đi năng lực. Ai sẽ chăm sóc cho người đó? Đấy. Chăm sóc như thế nào? Mướn người này, mướn người kia, chi trả tiền bao nhiêu? Dùng loại thuốc nào? Có được quyền mua những cái dụng cụ trên Amazon hay trên ngoài nhà thuốc để mà giúp điều trị vật lý cho một người đang nằm bán thân bất toại trong suốt nhiều tháng. Đấy. Rồi có vô số những cái hành động mà bình thường, nó rất bình thường là bởi vì mình luôn có đầy đủ năng lượng và sức khỏe và sự minh mẫn để mình sống cuộc đời của mình một cách vô tư. Nhưng mà chỉ cần mình nằm xuống một cái, người xung quanh sẽ rất khổ. Và giữa những cái khổ của họ sẽ có hàng trăm cái quyết định mà họ phải quyết định mỗi tháng, mỗi tuần, mỗi năm. Và chỉ cần một số những quyết định đó khác biệt sẽ khiến cho người nhà bất đồng ý kiến với nhau, tranh chấp với nhau. Và tài sản mình để lại cũng vậy. Nó không phải là y nguyên như vậy khi mình mất, mà nó sẽ bị mất mát đi do những cái lý do hữu lý lẫn vô lý. Chúng tôi đã hành nghề đủ lâu để mà có thể thấy hàng trăm cái sự kiện khác nhau. Mà nhiều trường hợp những năm đầu thân chủ tìm đến thì thường là họ chỉ đưa cái di chúc ra, nhưng mà đi qua quá trình chia tài sản thừa kế ngoài tòa thì mới thấy tài sản người ta mất sạch hay mất phần lớn vì vô số những lý do và vô số sự kiện. Để mà chia sẻ với quý vị, thường những cái buổi tư vấn và những cái buổi hội thảo nó cực kỳ quan trọng, bởi vì cái ngành luật này vốn là nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người và mọi gia đình. Nói lại là cái ngành mà phần lớn người ta bỏ qua, bởi vì phần lớn người ta họ chỉ đi kiếm luật và luật sư khi họ có một cái crisis, là một cái cuộc khủng hoảng. Họ đang bị chính quyền truy tố, họ cần vấn đề gì đó về di trú, họ cần phải ly dị, họ cần phải biện hộ chính họ chống lại một vụ kiện hay là đi kiện người khác vì một cái tranh chấp. Họ bị đụng xe, họ cần kiện bảo hiểm để đòi bồi thường. Phải có một cái crisis gì đó, họ mới nghĩ luật sư là họ đang ở giai đoạn phản ứng. Còn cái ngành luật mà là ảnh hưởng đến tất cả họ, hạnh phúc của họ, cuộc sống của họ và gia đình của họ đó, thì nó chỉ được họ thấy khi một người mất rồi người thân mới vội vã đi kiếm di chúc, rồi mới kiếm luật sư để mà đưa di chúc đó ra tòa. Họ không hề thấy rằng bao nhiêu nguy cơ trước đó họ đã có thể ngăn cản một cách dễ dàng, bao nhiêu cái thiệt hại họ đã có thể hóa giải để giữ vững được cái sức khỏe cho người mà họ yêu, bảo vệ được cho gia đình mà họ yêu quý, bảo vệ được cái sản nghiệp mà họ đã dành cả đời để xây dựng nên và mong muốn sống cuộc đời về hưu trong cái sự tự chủ, tự do, hạnh phúc, yên bình và được chăm sóc đúng nghĩa. Chứ không phải là sẽ khốn khổ bởi vì không có đủ tiền để lo cho chi phí long term care, là chăm sóc một người. Bởi vì chăm sóc một người rồi người thứ hai tiền đã xài hết, người thứ hai sẽ sống một những tháng ngày còn lại trong sự đói khổ vô gia cư hay sao. Rồi con cái nó sẽ đối xử với mình như thế nào? nó thương mình, nhưng mà người phối ngẫu của nó, bạn trai bạn gái, chồng vợ của nó có chấp nhận hay không. Sau đó là vô số những cái vấn đề mà nó ảnh hưởng tất cả mọi gia đình. Thì cái vấn đề là rất nhiều gia đình chưa bao giờ có được sự tư vấn đúng nghĩa. Nói thẳng ra nó là cái education, là cái yếu tố 70% là quan trọng nhất. Bởi vì nếu người ta không hiểu được nguy cơ và cái quy trình xã hội luật pháp nó vận hành như thế nào, thì do đó họ sẽ rất là, thứ nhất họ không biết những câu hỏi gì họ cần hỏi, thứ hai họ chỉ nghĩ đơn giản đến cái sự chết. Và đó là cái cách nghĩ sai lầm của một cái nền luật pháp kém phát triển 60-70 năm trước. 60-70 năm trước là luật pháp nước Mỹ cũng chưa phát triển trong ngành này. Do đó người ta chỉ dùng đến khái niệm di chúc, và chỉ có một số nhỏ, khoảng 3% dân chúng Mỹ, họ có kiến thức, họ có tài sản và họ có cái văn hóa dùng luật. Do đó họ xài đến cái trust. Và do đó quý vị thường thấy bên ngoài nhiều luật sư vẫn xài là tôi hành nghề will and trust, tức là cái cách nói rất là xưa cũ của cái ngành estate planning, là bảo vệ di sản. Bởi vì như quý vị thấy nãy giờ Quốc Cường nói chuyện và nhiều cuộc nói chuyện trước, Quốc Cường đưa cho quý vị nhiều cái vấn đề, nhiều cái ví dụ khác nhau để quý vị thấy rằng thật sự cái ngành luật estate planning là ngành luật chuyên môn và có thể nói là cái biên giới cuối cùng về luật pháp của một gia đình di dân. Họ sẽ đụng qua luật di ly dị, họ đụng luật di trú, họ đụng luật hình sự, họ đụng luật tai nạn xe hơi vân vân. Nhưng mà cuối đời họ, họ mới đụng đến cái ngành luật estate planning. Sẽ là khôn ngoan hơn rất nhiều nếu khi họ còn đang tỉnh táo, trẻ tuổi, khỏe mạnh. Họ đã có sẵn một kế hoạch di sản để bảo vệ cho họ, cho vợ họ và con cái họ, cháu họ trước. Thì cái điều đó nó sẽ gìn giữ được cái life, cái liberty, cái love, cái legacy của họ. Chúng tôi gọi đó là bốn cái chữ L, yêu quý nhất, quan trọng nhất trong đời của một người. Nó là tình yêu gia đình, nó là cuộc sống của chính họ, phẩm chất cuộc sống của chính họ, nhân phẩm, tự chủ trong đời của mình và di sản của mình. Và di sản nó không chỉ bao gồm cái căn nhà hay cái tài sản của mình, nó còn bao gồm là khi mình mất, mình muốn con cái mình nó sống làm sao, nó nhớ về mình như thế nào, nó có biết được cái lịch sử cha mẹ nó đến với nhau và đã nuôi dạy chúng trong suốt mấy chục năm đó như thế nào. Và nếu chẳng may cha mẹ nó ra đi hay ông bà ra đi và họ để lại cái tài sản cho con cái, họ mong muốn con cái sẽ sử dụng cái tài sản đó như thế nào trong cái sự yêu thương và công bằng đối với nhau, phát triển những cái giá trị tươi đẹp của gia đình, hay là tranh chấp nhau rồi tương tàn, hay là trở nên bất lực, không chăm sóc được cho nhau, mỗi người một ngã. So, chúng tôi nghĩ rằng cái education là cực kỳ quan trọng. Nó chỉ tốn khoảng 1-2 tiếng, mà thật sự quý vị nhìn lại trong một tháng hay một năm của quý vị, quý vị sẽ xài vô số thời gian để cắt móng tay, right, để đi thay nhớt xe, để cắt tóc, để đi mua quần áo mới, thay thế quần áo cũ, sửa máng xối ở nhà, làm sửa restroom, làm vô số chuyện. Nhưng mà cái việc gì mà mình chăm sóc cho gia đình của mình và toàn bộ sản nghiệp của mình, cũng như toàn bộ cuộc đời của mình trong tương lai và con cái của mình nữa, thì phần lớn người ta không có một cái plan gì cả. Nhưng mà người ta mua vô số những thứ khác, mua bảo hiểm này kia, mua đóng thuế chính phủ, rồi trả tiền cho vô số những cái chi phí hàng ngày, nhưng mà họ không có một cái plan gì để bảo vệ tất cả những thứ đó. Và do đó chúng tôi nghĩ rằng là sẽ rất quan trọng để quý vị đi, từ vì rất khó trong vòng 5-10 phút Quốc Cường có thể giải thích cho quý vị bao nhiêu cái nguy cơ và bao nhiêu lợi ích mà một cái plan như vậy nó có thể hóa giải và mang lại cho quý vị những quyền lợi. Nhưng mà nếu mình chỉ nghĩ tôi mất tôi viết cái tờ giấy, xin thưa rằng quý vị, cái thực tế là cái tờ giấy viết tay đó, ngay cả khi quý vị tự làm di chúc, cái di chúc đó sẽ khiến cho con cái hay người nào trong gia đình quý vị phải tốn hàng chục ngàn đô la để làm một thủ tục probate, bởi vì di chúc đó không thực hiện đúng cái ngôn ngữ. Nó sẽ thiếu vô số cái yếu tố pháp lý mà luật pháp tiểu bang bắt buộc phải có. Quý vị cũng coi qua là ông Trump là cái người mà sử dụng tiền bướng luật sư bảo vệ cho ông nhiều nhất. Ông luôn có trust, ông luôn có 500 cái công ty vân vân. Nhưng mà sẽ có những cái sai lầm. Và một số cái sai lầm đó đủ khiến cho khi mà luật đã nhắm vào ông đó, họ có thể khiến ông trở thành người phá sản. Và phải đóng nửa tỷ tiền tài sản, tiền mặt mà ông không có là ông sẽ mất sạch. Ông có thể bị vô tu, ông có thể phải đối diện với vô số một khi luật pháp đã nhắm vào ổng. Thì cái vấn đề là mình là người không bị luật pháp chủ động nhắm như là ông Trump trong cái quá trình chính trị. Nhưng mà trong đời của quý vị chắc chắn phải đối diện với 2 hay 4 lần người nhà phải ra tòa. Đó là khi mình mất năng lực, thì chồng và vợ Đó là hai cái tiềm năng phải ra tòa để xin guardianship, là thủ tục bảo hộ cho một người cha mẹ đã mất năng lực. Rồi khi cha mẹ đó ra đi, lại là hai lần ra tòa nữa để làm cái phổ bay, là thủ tục chia tài sản thừa kế cùng người đã ra đi. Rồi nếu quý vị để lại một di chúc mà được thực hiện đúng cái ngôn ngữ, thì thủ tục phổ bay nó đơn giản hơn. Nếu quý vị không để lại di chúc hay một di chúc mà sẽ bị tòa phán cho là không có giá trị hiệu lực, hay defective hay là invalid, là không có giá trị pháp lý, bởi vì nó không có đúng những tiêu chuẩn luật pháp bắt buộc, thì chính cái sự làm di chúc mà lại di chúc không ra di chúc, không đúng tiêu chuẩn, nó khiến cho cái vụ của quý vị nó cực kỳ mất tiền và lâu, và cái chi phí để đi qua cái quá trình tòa án đó, rồi những thiệt hại gián tiếp gây ra cho những tài sản mình để lại nó trông trên, là bởi vì trong thời gian đó không ai có quyền pháp lý đứng ra giải quyết cả. Rồi, muốn refinance lại cũng không được, muốn bán cũng không được, trong khi đó gia đình thì cần tiền gấp và cần khả năng giải quyết gấp. Do đó là vô số những cái vấn đề mà một buổi tư vấn hay một buổi hội thảo pháp lý nó là cực kỳ quan trọng để cho người ta hiểu, và khi người ta hiểu người ta mới quyết định chọn đi cái hướng nào, cái plan hướng như thế nào để mà hữu lý thích hợp nhất cho gia đình của họ.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư, xin liên lạc số 281-407-5622. 281-407-5622. Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư và xin được hẹn với luật sư vào chương trình kỳ tới. Và chúc luật sư một tuần lễ rất là mạnh khỏe và may mắn trong công việc.
Hân hạnh đến với chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý thính giả và xin chúc quý vị cùng gia đình một tuần lễ thành công và hạnh phúc. Xin chào quý vị.